Thưa quý vị, buổi sáng nay chúng ta học trong Khải Huyền đoạn 1 từ câu 4 cho đến câu 8. Thưa quý vị, thông thường người ta nghĩ gì về ngày phục sinh? Nếu quý vị thấy ngày phục sinh mà quý vị đi trong tìm trong những gian hàng bán đồ đó, thì người ta thường trưng bày những điều gì? Thỏ có hai cái lỗ tai dài, trứng tô màu đỏ, gì nữa, cái rổ basket, rồi gì nữa, chocolate, phải không? Có phải là ngày phục sinh là ngày như vậy không quý vị? Xin hỏi quý vị thêm một câu hỏi nữa, là những cái điều này nó từ đâu ra và nó ra từ khi nào? Có trong Kinh Thánh không quý vị? Nó ra khoảng năm 1300 từ Đức. Thì thỏ, trứng hay là bông hoa như vậy á, nó nói lên mùa xuân. Và mùa xuân là cái mùa mà người ta nói là tràn đầy sức sống và sinh sôi nảy nở, cho nên người ta dùng những cái vật này để nói lên mùa xuân. Và người ta đem vào trong tôn giáo, và người ta đem vào trong ngày lễ phục sinh. Và ngày hôm nay nhiều, ngay cả nhiều nhà thờ đi nữa đã làm những cái điều này trong ngày lễ phục sinh. Và chúng ta hy vọng rằng tất cả những người tin Chúa kỷ niệm lễ phục sinh trong tinh thần là kỷ niệm sự chết của Chúa Giêsu trên cái thập tự. Ngài đã sống lại với ngôi mộ trống và sự thăng thiên của Ngài về trời. Thưa quý vị, lễ phục sinh, những hội thánh đầu tiên người ta kỷ niệm đó không phải là một năm một lần, nhưng mà mỗi ngày Chủ nhật đầu tuần, mỗi ngày Chủ nhật hội thánh đầu tiên kỷ niệm ngày phục sinh, ngày Chúa sống lại. Nhưng mà ngày hôm nay thưa quý vị, nhiều nhà thờ, nhiều giáo hội nhấn mạnh hai ngày lễ quan trọng của người tin Chúa, đó là lễ gì? Lễ phục sinh và lễ Giáng sinh. Và ngay cả nhiều nhà thờ, nhiều giáo hội nhấn mạnh đó là ngày hai ngày lễ quan trọng nhất phải đi nhà thờ. Mà nếu không đi nhà thờ trong ngày hai ngày lễ đó là có tội, mà gọi là tội nặng đó, tội trọng đó. Cho nên phải đi. Cho nên nhiều nhà thờ hai ngày lễ này rất là đông người, không có chỗ ngồi nữa. Và những tuần khác thì hội thánh rất là vắng vẻ. Rồi có người nói rằng những người tín đồ gọi là tín đồ, gọi là tín đồ mà ở Việt Nam gọi là tín đồ mà phục sinh và Giáng sinh thôi đó, là quý vị biết là như thế nào, là tín đồ mà chỉ đi hai ngày đó mà thôi. Và trong tiếng Anh thì người ta cũng có nói một cái chữ cũng vui là gọi là tín đồ mà CEO đó. Quý vị biết CEO là gì không? Là Christmas, Easter only, là chỉ đi hai ngày lễ đó mà thôi. Và CEO là người ta viết tắt cho là những ông chủ lớn đó. Nhưng mà người ta gọi là tín đồ mà chỉ có ngày Giáng sinh và ngày phục sinh mà thôi. Cho nên thưa quý vị, kỷ niệm lễ phục sinh hay là Giáng sinh là ngày mà con cái của Chúa chúng ta luôn luôn có cái tinh thần đó trong mỗi Chủ nhật. Bởi vì Chúa sống lại, đó là cái nguồn gốc căn nguyên và sức sống cho người tin Chúa. Bây giờ chúng ta trở lại trong Khải Huyền. Thì trong sách Khải Huyền đang giới thiệu về những phước hạnh mà Chúa, mà Đức Chúa Trời ban cho con cái của Ngài. Và chúng ta là những người tin Chúa thì chúng ta cũng được những cái phước hạnh đó. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta, quý vị mở ra Kinh Thánh trở lại trong Khải Huyền đoạn 1 câu 4 câu 5, chúng ta xem. Trong câu 4, Giăng giới thiệu lá thư này, Giăng gửi lá thư này cho 7 hội thánh ở tại Tiểu Á. Và điều đầu tiên ông nói là gì? Nguyện xin ân điển và sự bình an cho anh em từ đấng hiện có, đã có và còn đến, và từ nơi 7 vị thần ở trước ngôi Ngài, lại từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng thành tín. Thưa quý vị, chúng ta cần nên suy nghĩ lại trong câu này, bởi vì có nhiều điều thấy rất là quý giá và chúng ta học hỏi. Trong phần này chúng ta thấy phước hạnh, ăn điển, bình an, quý vị để ý là được ban cho qua ba ngôi của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết, thưa quý vị, ăn điển hay là ăn sủng đó, ăn điển là sao quý vị? Những người lớn tuổi, quý vị hiểu rõ cái chữ này. Ăn điển hay là ăn sủng là sao? Là một cái điều mà được ban cho từ trên xuống, bậc cao ở trên, quan vua ban cho người ở dưới, mà cái người ở dưới không có làm điều gì đáng để nhận, nhưng mà chỉ là một cái sự ban cho, cái điều mà ban cho từ trên xuống dưới mà thôi. Bởi vì chỉ cái lòng thương xót hay là khoan nhân hay là rộng mà ban cho. Cho nên chúng ta thấy ở đây ăn điển Đức Chúa Trời ban cho, và bình an là điều gì? Bình an nó nói đến không phải là một cái cảnh thanh bình, không phải là cảnh mà không có điều gì khó khăn xảy ra, nhưng mà bình an nó đến nói đến một cái sự trọn vẹn mà và một cái sự thỏa lòng trong cái sự liên hệ với Chúa. Bình an không có nghĩa là không bao giờ gặp khó khăn nan giải, quý vị, không bao giờ có thử thách trong đời. Bình an giống như là David nói ở trong Thi Thiên đoạn 23 đó, là dầu tôi đi trong trũng bóng chết thì sao, tôi cũng chẳng sợ tai họa gì vì Chúa ở cùng tôi. Đó là sự bình an, thưa quý vị. Chúa ở cùng tôi là có sự bình an, dầu đi trong trũng bóng chết, dầu trong sự chết đó. Cho nên chúng ta thấy bình an không có phải là yên lặng hay là không có điều gì khó khăn, nhưng mà trong sự chết đó mà Chúa ở cùng thì người tin Chúa có được sự bình an. Đó là điều mà Chúa ban. Cho nên thưa quý vị, bình an của Chúa là bình an dầu bên ngoài có bao nhiêu nan đề khó khăn, nhưng mà lòng biết đắng nắm giữ đời sống của mình và tương lai của mình. Đó là cái điều mà bình an trong sự liên hệ với Chúa. Và trước hết, ăn điển bình an là từ Chúa Cha. Thưa quý vị, Chúa là nguồn bình an và ăn điển cho con người. Ngài là đấng ở trong Kinh Thánh nói ở đây là không thay đổi theo thời gian. Thế gian thay đổi, nhưng mà Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Và chỉ có người tin Chúa mới có ăn điển hay là ăn sủng và bình an thật của Chúa mà thôi. Người thế gian không có ăn điển, ăn sủng và không có bình an thật nơi Chúa. Người ta có thể là có bình an, và đối với bình an của họ là bình an mà không có điều gì khó khăn xảy ra, nhưng mà người tin Chúa có ăn sủng là sự ban cho sự sống đời đời của Chúa, và trong lòng có một sự luôn luôn thoải mái nhẹ nhàng trong sự gần gũi thân thiết với Chúa. Và trong phần này chúng ta cũng thấy ăn điển và bình an là từ Đức Thánh Linh, trong cuối câu 5 đó, thưa quý vị. Ăn điển, bình an từ Đức Thánh Linh. Thưa quý vị, trong Kinh Thánh thường dùng con số 7. Ở đây thì nói là trong như thế nào? Là cùng từ nơi 7 vị thần ở trước ngôi Ngài. Thường con số 7 tượng trưng cho một cái sự trọn vẹn hoàn toàn. Và tại đây 7 hội thánh mà sứ đồ Giăng viết lá thư này gửi cho họ, và nó tượng trưng cho hoàn toàn hội thánh trên thế gian, và sứ điệp của ông gửi cho cả thế gian và cho luôn cả hội thánh của chúng ta ngày nay nữa, thưa quý vị. Và tại đây công việc của Đức Thánh Linh đã được cai quản trên 7 hội thánh. Và ăn điển và bình an đến từ Đức Thánh Linh. Và cũng thêm một điều nữa là trong cái điều thứ ba là ăn điển bình an ở trong câu 5 á, là từ đấng làm chứng thành tín, sanh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian. Và là ai, thưa quý vị? Là Chúa Giêsu. Cho nên ăn điển và sự bình an, ăn sủng và sự bình an, chúng ta thấy tại đây Giăng nói đến từ ba ngôi của Đức Chúa Trời. Và trong phần này nữa, thưa quý vị, Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết ba danh hiệu về Chúa Giêsu rất là đặc biệt. Chúa Giêsu là đấng làm chứng thành tín. Thưa quý vị, Chúa Giêsu đến thế gian, Ngài bày tỏ sự chân thật của Đức Chúa Trời. Một trong những điều mà chúng ta cần biết và ghi nhớ điều chân thật đó là Chúa Giêsu nói Ngài là đường đi, là chân lý và sự sống. Chỉ có một mình Ngài mới có thể đến với Đức Chúa Trời mà thôi, để có thể thoát khỏi sự hình phạt đời đời, là tin nơi Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Và con người cần tin cậy nơi Chúa Giêsu bởi vì Ngài là đấng chân thật và Ngài giữ lời hứa của mình. Ở trong phần này nữa, thưa quý vị, Chúa Giêsu cũng có một cái biệt hiệu khác là Ngài sanh đầu nhất từ trong kẻ chết. Sanh đầu nhất từ trong kẻ chết là sao, thưa quý vị? Chúa Giêsu là đấng đầu tiên, hay là nói một cách thông thường là Chúa Giêsu là người đầu tiên sống lại từ trong những người chết. Thưa quý vị, người ta cung kính thờ những người, những vị lãnh đạo của các tôn giáo, nhưng mà những người đó chết và chết luôn, mồ mả của họ vẫn còn đó, mà chỉ một mình Chúa Giêsu là đáng đã chết và Ngài đã sống lại. Một giáo sĩ giải thích điều này cho đám đông người mà ông nói về Chúa Giêsu, về sự sống lại của Ngài, về sự tha thứ, tha tội của Ngài, về Chúa sống lại, thì ông nói rằng, ông nói với đám đông rằng tôi đang đi trên một con đường, thì đến một nơi thì con đường đó nó chia ra làm hai nhánh tới một cái ngã ba, và tôi không biết đi đường nào, và bây giờ tôi tìm người để mà hỏi thăm đi đường nào cho đúng. Thì tôi gặp một người chết và một người sống. Ông nói tiếp rằng trong hai người đó thì tôi nên hỏi người nào đây? Câu trả lời dễ quá, phải không quý vị? Thì cái đám người mình đang nghe đó nói rằng thì hỏi người sống chứ hỏi ai nữa, chứ người chết là sao hỏi? Người giáo sĩ đó đáp lại với cái đám người nghe đó: vậy thì tại sao quý vị nghe theo, tin theo những người mà đã chết rồi, thay vì tin Chúa Giêsu là đấng đang sống? Thưa quý vị, thưa hội thánh, nếu chúng ta tin Chúa Giêsu thật sự đã sống lại từ cõi chết, thì tin lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh không có gì là khó để chúng ta tin. Còn nếu chúng ta không tin Chúa Giêsu đã sống lại, thì Kinh Thánh không có gì để mà chúng ta đáng tin hết. Và như thế thì chúng ta vẫn còn tiếp tục ở trong tội lỗi, và chúng ta vẫn còn ở dưới sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu là đấng làm chứng chân thật. Ngài đã sống lại là điều xảy ra trong quá khứ. Và tiếp theo là cái biệt hiệu của thứ ba của Chúa Giêsu trong câu 5 đó: Chúa Giêsu làm vua của các vua trong thế gian. Thưa quý vị, như Kinh Thánh nói, một ngày Chúa Giêsu sẽ trở lại thế gian và Ngài sẽ cai trị trên tất cả mọi nước. Và trong Kinh Thánh nói rằng mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất sẽ, và mọi lưỡi sẽ quỳ xuống và xưng Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần mà sự cứu chuộc của Chúa Giêsu trong câu 6. Câu 6 nói như thế nào? Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Đấng yêu thương chúng ta. Thưa quý vị, trong câu 6 này Giăng cho chúng ta thấy điều Chúa Giêsu làm cho con người, đó là Ngài yêu thương chúng ta. Điểm thứ nhất. Thứ hai là Ngài rửa sạch tội lỗi chúng ta. Và thứ ba là Ngài làm chúng ta một dân của Ngài. Thưa hội thánh, Chúa yêu thương chúng ta. Chúa yêu thương con người không phải là khi chúng ta dễ thương ngoan ngoãn giống như là một em bé ngây thơ, thưa quý vị. Chúa yêu thương chúng ta khi nào? Khi chúng ta là kẻ thù của Chúa, khi chúng ta chống nghịch phản Ngài, khi chúng ta phạm tội với Ngài, khi chúng ta ngoại tình với Ngài. Và Ngài yêu chúng ta, mà không phải là Ngài yêu chúng ta trong một thời gian ngắn, mà Ngài yêu chúng ta. Và Kinh Thánh nói rằng Ngài yêu ai thì Ngài yêu cho đến cuối cùng. Và Ngài yêu chúng ta đến độ Ngài chết thế cho chúng ta trên cây thập tự. Ai có thể dò được tình yêu thương của Ngài, chiều sâu, chiều cao, chiều rộng, tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta, thưa quý vị? Tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta vượt quá sự hiểu biết mà mình có thể hiểu. Và tình yêu thương của Ngài đưa đến Ngài rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Và qua sự đổ huyết của Ngài, qua sự chết của Ngài trên cây thập tự, Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho chúng ta và Chúa ban cho chúng ta sự tự do. Do đó thưa quý vị, người tin Chúa, chúng ta được Chúa yêu thương, chúng ta được Chúa rửa sạch tội lỗi, chúng ta không còn bị trói buộc dưới tội lỗi nữa. Cho nên ma quỷ hay là bất cứ một người nào không có thể, ai có thể lên án hay là kiện cáo về tội lỗi của chúng ta nữa. Và người mà được Chúa tha thứ hết tội lỗi thì ngay cả lương tâm của người đó nữa không còn bị giày vò, không còn bị cáo trách nữa, mà người đó có sự bình an thật của Chúa. Trong thế kỷ thứ 14, ông Robert Bruce là một hoàng tử của người Scotland, thì ông dẫn đầu một cuộc chiến tranh chống lại nước Anh để mà giành độc lập lại cho dân nước này. Thì ông chiến đấu, và trong khi mà chiến đấu như vậy đó thì ông bị thương, sắp bị bắt. Ông chạy trốn vào trong rừng. Thì trong khi đó quân lính Anh chạy theo để mà tìm, để mà bắt người này, bởi vì người cho rằng người này là người mà chống nghịch lại vương quốc Anh. Và khi mà ông Robert này chạy như vậy á, thì bị thương, thì máu nó rơi dọc trên đường, và lính Anh cho những con chó săn đó, nó ngửi cái mùi máu này và nó đuổi theo ông. Thì ông Robert này chạy, và khi mà chạy như vậy quá mệt rồi thì ông nghe tiếng chó gần theo kịp. Thì ông chạy đến một cái suối nước gần đó, và ông xuống dưới nước, lội dưới nước, bơi ngược lên trên dòng nước và qua bờ bên kia. Và khi mà qua được bờ bên kia rồi thì ông tiếp tục chạy vào sâu trong rừng. À, khi mấy con chó đó nó chạy đến bờ suối, nó không còn ngửi được mùi máu nữa, bởi vì nước suối đã chảy và trôi cái mùi máu của ông xuống ở dưới, và ông trốn thoát được. Và sau một thời gian trở lại thì ông giải phóng được nước Scotland, được độc lập khỏi nước Anh. Cũng tương tự như vậy thưa quý vị, tội lỗi của chúng ta, ma quỷ luôn luôn tìm cách kiện cáo cũng như làm cho chúng ta giày vò về tội lỗi của mình. Nhưng mà thưa quý vị, dòng huyết của Chúa Giêsu như là một dòng suối rửa sạch tội lỗi của chúng ta khi chúng ta tin nhận Ngài, và chúng ta không còn bị lên án về tội lỗi nữa. Và bởi ân sủng qua đức tin, chúng ta có được sự bình an nơi Chúa, và những con chó tìm tội lỗi của chúng ta không có thể đụng đến chúng ta được nữa. Và thưa quý vị, cũng là một sự tuyệt diệu trong câu 6 này. Chúa yêu thương chúng ta, Ngài rửa sạch tội lỗi chúng ta, và bây giờ Ngài làm cho chúng ta một dân của Ngài. Thưa quý vị, đó là điều vô cùng tuyệt diệu. Và được làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, điều này có nghĩa gì? Thầy tế lễ làm gì? Trong Cựu Ước thưa quý vị, thầy tế lễ là người mà được vinh dự dâng tế lễ cho Chúa, là người mà có thể dâng lời tạ ơn, ca tụng Chúa, thờ phượng Chúa, được đến trong sự hiện diện của Ngài. Và như trong cuối câu 6 cho chúng ta thấy vinh hiển quyền năng đời đời vô cùng. Thưa quý vị, chúng ta ngày nay không biết hết được những vinh dự mà Chúa dành sẵn cho người tin Chúa, nhưng mà qua lời hứa của Ngài, chúng ta chắc chắn sẽ được nhiều phước hạnh mà chúng ta không ngờ. Chúng ta sang điểm khác nữa là trong câu 7, Chúa Giêsu hứa là Ngài sẽ trở lại. Trong công vụ đoạn 1 ghi lại Chúa Giêsu về trời thì sao? Có một đám mây đến tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. Và khi hai thiên sứ nói với những người mà đang chứng kiến tại đó rằng: hỡi người Galilee, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này đã được cất lên như thế nào giữa các ngươi thì Ngài cũng sẽ trở lại như cách mà các ngươi thấy Ngài lên trời vậy. Và tại đây, thưa quý vị, trong câu 7 thì Giăng ghi lại rằng: kìa, Ngài đến giữa đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đâm Ngài cũng trông thấy, hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Chúng ta thấy, thưa quý vị, vài điểm trong phần này mà chúng ta có thể học. Ngày Chúa Giêsu trở lại trần gian là cái ngày mà tất cả mọi người sẽ thấy, sẽ chứng kiến, người ác cũng như người tin Chúa, tất cả đều trông thấy Ngài hết, chứ không phải là như một số giáo hội nói rằng Chúa Giêsu đến một cách kín đáo và Ngài đã đến rồi. Nhưng một điều khác nữa, đối với người không tin Chúa trong phần này, thưa quý vị, khi Chúa Giêsu đến, khi Chúa Giêsu hiện ra, họ sẽ trông thấy Ngài, nhưng mà không phải là một thì giờ phước hạnh cho họ, không phải là lúc vui mừng, và cũng không phải là một cơ hội thứ hai để mà họ có thể ăn năn, nhưng mà đây là lúc Chúa Giêsu sẽ đoán xét, sẽ phán xét, và đây là lúc mà khốn nạn nhất cho những ai ngoài Chúa Giêsu. Chúng ta đi qua câu 8. Chúa Giêsu nói rằng Ngài là Alpha và Omega, hay là Ngài là đấng đầu tiên và cũng là đấng cuối cùng. Cái chữ Alpha và Omega là hai cái mẫu từ đầu tiên và cuối cùng trong tiếng Hy Lạp, cũng giống như trong tiếng Việt của chúng ta chữ gì, thưa quý vị? Người ta thường nói là chữ gì? Nếu mà nói đầu tiên hay là nói từ đầu cho đến cuối thì người ta nói chữ gì? A cho đến Z. A cho đến Z. Tôi thường, thưa quý vị, không biết là quý vị nghe trong, không biết tại sao người Việt, người chúng ta, mình đâu có cái chữ Z đâu, phải không quý vị? Chữ Z mình đâu có chữ đó, phải không? Chữ cuối cùng của tiếng Việt mình là chữ gì? Chữ Y là chữ Y gọi là Y cà rét, mà Y dài đó ha. Yeah. Mà không biết tại sao là người Việt của chúng ta thường dùng là nói là từ A tới Z hay là A tới Z, mà tiếng Việt của mình thì không có chữ Z. Tôi thường nghe trên radio, quảng cáo trên radio của người Việt, mà không biết là chắc là quý vị có nghe là những cái chương trình mà bảo lãnh du lịch hay là bảo lãnh kết hôn rồi như vậy, thì người ta nói rằng người ta sẽ lo từ A tới Z. Có nghĩa là sao? Lo hết từ đầu cho tới cuối luôn. Dạ. Yeah. Mọi thứ mình không cần phải làm gì hết. Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu nói rằng Ngài là Alpha, là đầu tiên, và Omega là cuối cùng. Có nghĩa là sao? Điều nói tại đây, điểm đầu tiên và điểm cuối cùng, Chúa Giêsu là đấng bắt đầu thế gian này, và Ngài cũng là đấng kết thúc lại. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng trong hiện tại, Ngài là đấng trong quá khứ, và Ngài cũng là đấng trong tương lai. Điều này cũng có nghĩa là Đức Chúa Trời tự có, Ngài có mãi mãi, và Ngài không bao giờ thay đổi. Ngài có trước khi thế gian tạo dựng ra, và Ngài sẽ kết thúc thế gian theo sự khôn ngoan và sự công bằng của Ngài, bởi vì Ngài là đấng quyền năng. Thưa hội thánh, Chúa Giêsu là đấng đã chết và Ngài đã sống lại từ trong cõi chết, đấng đã thăng thiên về trời, và chính đấng đó sẽ trở lại thế gian này. Và như chúng ta đã đọc trong Kinh Thánh Đối Đáp khi nãy, thưa quý vị, trong Khải Huyền á, nói rằng Ngài là đấng cầm chìa khóa của âm phủ, hay là nói rằng Ngài là đấng mà có quyền trên sự chết. Và trong cái thánh phần này cũng cho chúng ta thấy nữa là Ngài là đấng yêu thương chúng ta, Ngài là đấng đã rửa sạch tội lỗi của chúng ta và cho chúng ta đặc ân là một dân thánh của Ngài. Thưa quý vị, một điều vô cùng phước hạnh cho chúng ta là những người tin Chúa có những điều này. Và chúng ta hãy vui mừng bởi vì chúng ta là con dân của Chúa. Chúng ta được sự bảo đảm về sự cứu rỗi của Ngài. Chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa, phước hạnh đời đời qua niềm tin của chúng ta với Chúa ngày hôm nay. Và một điểm khác nữa cũng không quên nhắc lại là chúng ta được ăn sủng và sự bình an của Chúa. Ăn sủng nói đến sự cứu chuộc của Chúa ban cho chúng ta và sự bình an của Chúa. Thưa quý vị, dầu quý vị chúng ta tại đây nhỏ tuổi hay là lớn tuổi, dầu quý vị gặp khó khăn, dầu quý vị gặp nhiều thách thức trong đời sống như thế nào, nếu chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta hãy đến với Chúa và xin Chúa ban cho chúng ta sự bình an của Ngài. Và Chúa hứa Chúa ban cho chúng ta sự bình an mà không phải như sự bình an của thế gian cho. Sự bình an của Chúa là một sự bình an tuyệt diệu mà con người của chúng ta không ai có thể tìm đâu ra được ngoài Chúa Jesus Christ. Mình xin Chúa ban phước cho tất cả quý vị ông bà chị em, đặc biệt ngày phục sinh hôm nay kỷ niệm ngày Chúa sống lại. Chúng ta hãy đi cầu nguyện.